Thứ nữ công lược, chương 526. Chọn đồ vật đoán tương lai, hạ. Góc truyện audio.com. Đây cũng không phải là cái chủ đề gì khiến cho người ta vui vẻ. Thập nhất nương cười chỉ đĩa bánh hoàn đậu vàng làm thành hình dáng hoa hải đường ở trên kháng bàn. Tỷ tỷ nếm thử đi, làm bằng bột đậu Hà Lan mới xuất hiện năm nay đấy. Lại nói, hai ngày nữa tỷ tỷ cần phải đến sớm một chút mới được. Hai ngày nữa là lễ tròn một tuổi của Cần Ca Nhi. Nhất định rồi, nhất định rồi. Chu phu nhân vừa nói, thấy miếng hoàn đậu vàng kia bóng bẩy vàng óng ánh, trong suốt sáng bóng, mở miệng, nếm thử một cái. Hương vị ngọt ngào nhẹ nhàng khoan khoái, tâm tình tốt hơn nhiều, trên mặt nở nụ cười thoải mái. Lần này ta đến đây, còn mang theo ít đồ cho Cần Ca Nhi. Sau đó từ trong ống tay lấy ra hà bao đỏ thẫm nền thêu chim bạch hạc dương cánh, cho Cần Ca Nhi dùng khi chọn đồ vật đoán tương lai. Đang ở trước mặt Chu phu nhân, thập nhất nương không tiện mở ra, nhận lấy chỉ cảm thấy nặng trịch, cười nói cảm ơn, cùng Chu phu nhân nói đến thời tiết mấy ngày tới. Vậy mà còn có hoa quế nở muộn, tiết trời ấm áp như mùa xuân tháng 3, nhìn kiểu này, năm nay cũng không biết có tuyết hay không. Cũng có lúc không có tuyết, Chu phu nhân là người Yến Kinh, cười nói ta nghe người thế hệ trước nói kiến võ 3 năm mùa đông vẫn không có tuyết rơi. Vậy thì hoa màu chẳng phải là thất thu sao? Thập nhất nương cười cùng Chu phu nhân nói chuyện phiếm thì Phương thị tới đây. Thập nhất nương vội vàng cho tiểu nha hoàn mời vào, lại giới thiệu với Chu phu nhân. Con dâu nhà các muội thật đúng là một người so với một người lại càng tươi sáng thông minh. Chu phu nhân nắm tay Phương thị không ngừng khen ngợi. Phương thị có chút thẹn thùng, lại tự nhiên hào phóng mà nói cảm ơn Chu phu nhân. Thấy vậy Chu phu nhân không ngừng gật đầu, tỉ mỉ hỏi Phương thị bình thường đọc những loại sách gì, có gì để tiêu khiển, hai người thảo luận đến mức vô cùng hợp ý. Trong lúc đó nha hoàn thiếp thân của Phương thị mấy lần lướt thoáng qua bên ngoài rèm, Phương thị cũng không vì thế mà có hành động gì. Thập nhất nương cũng chỉ làm như không nhìn thấy. Chu phu nhân nhìn thời gian mình ra đây cũng lâu rồi, vì thế đứng dậy cáo từ. Thập nhất nương cùng nàng đi chào từ biệt thái phu nhân. Phương thị cũng cùng đi theo bên cạnh, chờ tiễn Chu phu nhân xong, Phương thị liền theo thập nhất nương trở về chính phòng. Mấy năm nay mẹ chồng con cũng không có trong phủ, có nhiều chuyện con cũng không đi được. Lễ tròn một tuổi của Lục tiểu thúc rất nhanh sẽ đến, lúc này mới có thời gian dành tới bên này của thầm thầm ngồi chơi. Phương thị cười sai tiểu nha hoàn tiếp thân cầm một cái hộp gỗ không sơn màu mè gì cả nhưng lại rất nho nhã lạ mắt đến, đây là một chút tâm ý của con và tướng công. Mong thầm thầm đừng chê gì nhé. Lục tiểu thúc, ý chỉ Cần Ca Nhi, bây giờ mình gọi em trai mình là chú Lục, em Lục. Thập nhất nương cười nhận lấy, người nhà mình cả không cần phải khách sáo như vậy. Chỉ là trên gấm thêm hoa cho Lục tiểu thúc thôi ạ. Phương thị khiêm nhường mấy câu, đứng dậy cáo từ. Trên gấm thêm hoa, gấm đã đẹp rồi thêu thêm hoa cho càng đẹp hơn. Dù sao Cần Ca Nhi cũng là thiếu gia nhà danh môn thế gia, thêm chút quà gọi là cũng không đáng kể gì. Thập nhất nương sai Trúc Hương tiễn Phương thị ra cửa kêu Thu Vũ tới hỏi. Mới vừa rồi nha hoàn bên cạnh đại thiếu phu nhân tìm đại thiếu phu nhân có chuyện gì? Nói là tam phu nhân sai người tới hỏi, sao chỉ đi tặng chút lễ vật mà lại tốn. Góc truyện audio.com, thời gian lâu như vậy, thập nhất nương nghe ra có chút ý kiêu ngạo, không nghĩ tới tam phu nhân hà khắc với Phương thị như vậy. Nhưng theo như hành động vừa rồi của Phương thị thì xem ra chỉ sợ cũng không phải là loại người không có chủ kiến chịu để tam phu nhân tùy ý nhào nặn. Trong quan hệ mẹ chồng nàng dâu này, chỉ sợ còn phải va chạm một phen. Sau này mình vẫn nên cách xa tam phòng ra một chút thì tốt hơn. Cầm lấy chiếc hộp mà Phương thị vừa tặng quyết định mở ra. Bên trong để một cuốn ấu học, bìa ngoài màu xanh lam trang giấy lộ ra sắc vàng, các góc sách có chút xoắn lên, bên trên nhìn qua có chút cổ xưa. Mở sách ra thể chữ lệ trên toàn bộ quyển sách chữ vuông bút tròn, đoan trang hào phóng, lộ ra vẻ mộc mạc hứng thú, vừa nhìn liền thấy xuất phát từ tay danh gia. Thập nhất nương rung động, đây rõ ràng bản cổ tịch, tiền tài có giá cổ tịch vô giá, tam phu nhân có biết giá trị của quyển sách này hay không đây? Nếu như biết sao tam phu nhân lại cam lòng mà mang tặng. Nếu như không biết làm thế nào mà Phương thị ăn nói với tam phu nhân đây. Mà Thu Vũ thấy thập nhất nương cầm sách trầm tư rất lâu, còn tưởng rằng phu nhân không vừa ý với đồ Phương thị tặng liền nhẹ giọng cười nói. Phu nhân, người nhìn xem đồ Chu phu nhân đưa tới. Thập nhất nương ngà một tiếng tinh thần chấn động một chút nói. Cho ta xem một chút, Thu Vũ cười đưa hà bao tới, bên trong lấy ra một thần tài bằng vàng. Khó trách cảm thấy nặng tay, nhìn kích thước này cũng có vẻ khoảng 20 mấy lượng. Thập nhất nương bật cười, bảo Thu Vũ cất vào, để khi Lục thiếu gia chọn đồ vật đoán tương lai thì lấy ra dùng, sau đó thấp giọng phân phó Thu Vũ mấy câu. Phương Vũ lên tiếng trả lời mà đi, lúc hoàng hôn đi về nói lại. Tam phu nhân nói lễ tròn một tuổi của Lục thiếu gia, tam phu nhân sẽ đưa quà mừng tới đây, đại thiếu phu nhân là con dâu mới vào cửa, không cần phải tặng lễ vật nữa, đến lúc đó đi cũng chỉ cần đại thiếu phu nhân tham gia yến tiệc chiêu đãi là được rồi. Đại thiếu phu nhân lại nói, đại thiếu gia giờ đây đã lập gia đình, là người lớn rồi, vợ chồng đại thiếu gia lại ở dưới một mái hiên với tứ phu nhân, cứ như vậy mà theo tam phu nhân tham gia tiệc chiêu đãi, để cho người khác biết chỉ sợ sẽ nói đại thiếu gia không hiểu chuyện. Tam phu nhân suy nghĩ một chút, nói, muốn tặng lễ vật cũng được, cứ theo lễ cũ, lễ trăm ngày của trẻ thì tặng vàng, bạc miếng đồ vật các loại. Lễ tròn một tuổi thì tặng chút ít thức ăn đồ chơi cũng đủ rồi. Đến lúc đó chỉ cần tặng đồ chơi là được. Đại phu nhân nghe xong thì nói, thường ngày thấy Lục thiếu gia có đồ chơi nhiều, tặng những thứ này chỉ sợ sẽ bị ghét bỏ. Nếu là tròn tuổi, nhất định phải chọn đồ vật đoán tương lai, không bằng đưa chút ít đồ để chọn đồ vật đoán tương lai qua. Thái phu nhân biết, trong lòng cũng vui vẻ một chút. Sau đó lại thương lượng với tam phu nhân, là đi tới Đa Bảo Các mua bộ văn phòng tứ bảo đưa tới đây. Hay là chọn trong của hồi môn của đại thiếu phu nhân chọn hai quyển sách đưa sang tứ phòng. Tam phu nhân vừa nghe, lập tức nói, trong của hồi môn của đại thiếu phu nhân chọn ra hai quyển sách đưa qua tứ phòng. Đại thiếu phu nhân liền mang hai quyển sách sang đây tặng. Thập nhất nương nghe xong thì mắt chữ O miệng chữ A. Đây có được tính là mẹ chồng con dâu ngầm đấu đá không nhỉ? Buổi tối đi Vân An, thái phu nhân gặp được Phương Thị, thập nhất nương kín đáo mà hướng Phương Thị. Cốc truyện audio.com nói cảm ơn, vốn định dùng để cho Cần Ca Nhi chọn đồ vật đoán tương lai, lại sợ trẻ nhỏ không hiểu chuyện, không biết nặng nhẹ mà làm hỏng. Dự định cất đi chờ khi Cần Ca Nhi lớn hơn một chút. Có thư phòng thì lại đưa cho Cần Ca Nhi, lúc chọn đồ vật đoán tương lai thì tùy tiện chọn một quyển sách trong thư phòng hầu ra là được rồi. Tam phu nhân nghe có chút ý không vui, nói, chỉ là quyển sách mà thôi, làm hỏng thì để cho Cần Ca Nhi đến chỗ đại tẩu chọn một quyển khác là được rồi. Ta thấy cũng không cần phiền phức như vậy, liền dùng sách Cần Ca Nhi tặng để chọn đồ vật đoán tương lai là được rồi. Đây cũng là tình cảm thân thiết như chân tay của người làm đại ca như Cần Ca Nhi mà. Đồ vật dùng để chọn đồ vật đoán tương lai càng tinh xảo càng tốt, nếu như có thể dùng đồ vật mà thân thích bằng hữu tặng tới để chọn thì chứng minh rằng đồ vật của thân thích bằng hữu tặng tới so với đồ nhà mình chuẩn bị còn quý giá hơn, đối với những thân thích bằng hữu tặng lễ vật kia mà nói là chuyện tăng thể diện cho mình. Tam phu nhân nói như vậy cũng là hy vọng mọi người đều biết lễ tròn một tuổi của Cần Ca Nhi con trai mình cũng đưa đại lễ. Thái phu nhân đương nhiên hy vọng huynh đệ vui vẻ, nghe vậy ừ. Một tiếng, nói, Cần Ca Nhi tặng đồ cho Cần Ca Nhi chọn đồ vật đoán tương lai. Bộ dáng cảm thấy hết sức hứng thú, sắc mặt của thập nhất nương hiện lên một chút do dự. Ngộ nhỡ tam phu nhân biết giá trị của quyển sách này có thể giận lây sang Phương Thị hay không? Nàng trần chờ nói, tặng sách ạ, cũng không có nhiều lời. Thái phu nhân là một khôn khéo người, không hỏi thêm nữa, chuyển chủ đề câu chuyện đến chuyện mở tiệc chiêu đãi, phân phó tam phu nhân. Nếu con đã ở nhà, đến lúc liền giúp đỡ ra mặt chào hỏi khách nhân một chút, tứ đệ muội của con sức khỏe không tốt, sân Ca Nhi nhà ngũ đệ muội còn nhỏ, tạm thời chưa để ở một mình được. Lại nói, vợ Cần Ca Nhi cũng đi theo giúp đỡ mẹ chồng con đi, tiện dịp làm quen với mọi người. Sau đó nói đến thực đơn của tiệc chiêu đãi. Tam phu nhân còn muốn nói những vấn đề này thêm một chút, thấy thái phu nhân không hề đề cập tới nữa, lại có chuyện dặn dò xuống, đành phải thôi, lên tinh thần quay về lời nói của thái phu nhân. Mà ngũ phu nhân thấy thái phu nhân cùng tam phu nhân nói đến mức sôi nổi, kéo ống tay áo của thập nhất nương nhỏ giọng hỏi nàng. Các tẩu đã làm ra chuyện quái quỷ gì vậy? Thập nhất nương khó hiểu, quyển sách kia là chuyện gì? Ngũ phu nhân cười danh mãnh, nhưng mà tẩu đừng có nói cho muội biết là tẩu đang lo lắng hai vợ chồng Cần Ca Nhi phải đổi mặt với đầu sóng ngọn gió, cố ý đè chuyện này xuống đấy nhé. Thập nhất nương nhìn bộ dạng xem cuộc vui trên đài cao không sợ sấm của ngũ phu nhân, cũng không dám nói cho ngũ phu nhân biết, chỉ nhấp miệng rối rắm, đôi con ngươi như hạt châu của ngũ phu nhân chuyển động không ngừng, lén rực dây thái phu nhân đi hỏi. Thái phu nhân cười nói, ta đã sớm hỏi qua rồi. Thập nhất nương nói đại thiếu phu nhân tặng một bản cổ tịch cho Cần Ca Nhi quá chân quý, sợ Cần Ca Nhi làm hư. Đã là huynh đệ phải hòa thuận, đài hoa nâng đỡ nhau để khoe sắc. Ngũ phu nhân dính đến bên người thái phu nhân, chuyện tốt như vậy, nên lấy ra khoe khoang mới đúng. Làm sao có thể mặc áo gấm đi đêm chứ, khó trách ngày đó tam tẩu không vui, nếu là con cũng sẽ không vui. Áo gấm đi đêm, ý chỉ giấu giếm không để người khác chú ý. Thái phu, cốc truyện audio.com. Nhân cũng không bênh theo lý lẽ của ngũ phu nhân. Tứ tẩu con nói, tam tẩu con chưa chắc đã biết chỗ chân quý của quyển cổ tịch này. Nếu quan hệ giữa mẹ chồng nàng dâu hai người sinh rạn nứt thì tự đóng cửa mà đấu, nhưng cũng không thể lại để cho người bên ngoài chế giễu được. Ngũ phu nhân nghe thấy thì che miệng cười. Thái phu nhân đã biết rõ mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu nhà tam tẩu sinh rạn nứt lại còn nói câu đóng cửa mà đấu, hiển nhiên là muốn xem náo nhiệt của tam phòng. Nghĩ tới đây, tinh thần của ngũ phu nhân không khỏi phấn chấn hẳn lên, cảm thấy cuộc sống trong tương lai dường như bỗng nhiên thú vị hơn không ít. Đến ngày tổ chức lễ tròn một tuổi của Cần Ca Nhi, Thập Nhất Nương dậy thật sớm thay cho Cần Ca Nhi một bộ áo nhỏ lụa hoa đỏ thẫm có in hình năm con rơi nâng đám mây, sau đó do Thái Phu Nhân dẫn đi thắp hương cho Tam Thần, lúc này mới đi sang phòng khách. Mới vừa dừng lại thì Chu Phu Nhân đã tới, cùng đi với nàng, còn có Thập Nhị Nương. Thập Nhất Nương hơi bất ngờ, Chu Phu Nhân cười nói, ta đây chính là được tẩu tẩu nhờ vả. Chu Phu Nhân nói chị dâu, là chị mẹ chồng của Thập Nhị Nương. Có thể được mẹ chồng yêu thương bảo vệ như vậy, có thể thấy được Thập Nhị Nương ở vương gia đã đứng vững gót chân. Thập Nhất Nương cũng vì Thập Nhị Nương mà vui mừng, nàng cười nắm lấy tay Thập Nhị Nương. Đây cũng là phúc của Thập Nhị Nương chúng ta. Cũng không phải, Chu Phu Nhân cười nói, bây giờ tẩu tẩu ta gặp người nào cũng khen ngợi, nói ta làm mai một cửa hôn sự tốt cho cháu trai. Tiếp đó bây giờ thì ta cũng trở thành bà mai rồi, mấy vị tẩu tẩu đều tới tìm ta mai mối cho cháu trai. Thập Nhất Nương cười. Không khiến cho tỷ tỷ mất thể diện là tốt rồi. Thập Nhị Nương đỏ mặt nghe hai người nói chuyện, Hoàng Phu Nhân dìu Hoàng Tam Phu Nhân đến. Mọi người tiến lên hành lễ, Đỗ Ma Ma dẫn Đường Phu Nhân, Đường Tư Thái Thái đang cười cười nói đi vào. Mọi người không thiếu được làm một trận huyên náo. Sau đó đám người Lâm Phu Nhân, Lâm Đại Phu Nhân, Cam Phu Nhân đều lục tục đi tới. Ma Ma quản sự nhìn giờ lành sắp đến, từ trong kho mang bày ra trường án, bàn dài, khắc hoa bằng gỗ tử lẫm mà Thái Phu Nhân nói hôm trước, lại bày văn phòng tứ bảo, bàn tính, hộp đựng thức ăn, mũ tướng quân, con quay, thẻ chơi tiểu lệnh cùng các đồ vật khác ở trung quang bốn phía của trường án. Thập Nhị Nương liền lôi kéo Thập Nhất Nương đang nói chuyện với Hoàng Phu Nhân, thấp giọng nói. Thập Nhất tỷ, sao tứ tỷ còn chưa tới? Khách khứa đến nhiều, nếu nàng không nói, Thập Nhất Nương cũng không chú ý tới. Thập Nhị Nương vừa nói như thế, Thập Nhất Nương không khỏi bắt đầu có chút lo lắng, thời gian qua tứ nương làm việc rất ổn thỏa, ngay cả khi có chuyện không thể đến, cũng sẽ sai người đến nói một tiếng. Tình huống đến muộn như thế này, Thập Nhất Nương vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Đệ tỷ phái người đi xem một chút, nàng vừa dứt lời thì tứ nương đã đi đến, cách trương.